Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020. Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook nếu tập đoàn truyền thông xã hội khổng lồ của Mỹ không nhượng bộ áp lực của Hà Nội, đòi siết chặt hơn nữa việc kiểm duyệt các nội dung chính trị ở trong nước trên nền tảng Facebook. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Liên Hợp Quốc chất vấn chính phủ Việt Nam về việc bắt giam sách nhiễu 6 cá nhân. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập gặp nhau trực tuyến tại APEC giữa xung đột thương mại. Thủ tướng Thái Lan dọa tận dụng hết sức mạnh của luật pháp để chống người biểu tình.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook nếu tập đoàn truyền thông xã hội khổng lồ của Mỹ không nhượng bộ áp lực của Hà Nội, đòi siết chặt hơn nữa việc kiểm duyệt các nội dung chính trị ở trong nước trên nền tảng Facebook, một quan chức cấp cao của Facebook nói với Reuters. Tháng 4 năm nay, Facebook đã làm theo đòi hỏi của Việt Nam, yêu cầu tăng cường kiểm duyệt đáng kể các bài đăng chống phá nhà nước đối với người dùng ở địa phương. Nhưng vào tháng 8, Việt Nam một lần nữa lại yêu cầu Facebook siết chặt kiểm duyệt hơn nữa để hạn chế các bài đăng có tính phê bình, quan chức Facebook cho biết. Facebook đã thực thi trách nhiệm của mình trong việc thực hiện thỏa thuận vào tháng 4, và chúng tôi trông đợi chính phủ Việt Nam cũng thi hành phần trách nhiệm của họ. Quan chức Facebook đề nghị ẩn danh nói, viện tính nhạy cảm của đề tài. Họ lại quay lại đòi chúng tôi tăng thêm khối lượng nội dung bị hạn chế ở Việt Nam. Chúng tôi đã từ chối. Yêu cầu đó đi kèm với một số lời đe dọa về những điều có thể xảy ra nếu chúng tôi không làm theo ý họ. Quan chức này cho biết là trong những lời đe dọa mới, có đe dọa đóng cửa hoàn toàn Facebook tại Việt Nam, một thị trường lớn của Facebook, nơi doanh thu đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Facebook đã đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ khác nhau về chính sách của công ty đối với các nội dung tải lên mạng xã hội này. Tuy nhiên, Facebook đã tránh được lệnh cấm ở tất cả mọi nước, trừ một số nơi chưa bao giờ được phép hoạt động như Trung Quốc. Ở Việt Nam, bất chấp cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở hơn đối với các thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông và tỏ ra ít khoan dung đối với các ý kiến bất đồng. Nước này bị xếp hạng 5 ở cuối bảng xếp hạng toàn cầu về tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của Reuters nói rằng Facebook nên tuân thủ luật pháp địa phương và ngừng phát tán thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam và xâm phạm lợi ích của nhà nước. Người phát ngôn của Facebook nói Việt Nam đã tăng áp lực đòi công ty tăng kiểm duyệt nhiều nội dung hơn trong những tháng gần đây. Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói việc Facebook vẫn chưa bị cấm bất chấp những lời đe dọa, cho thấy là Facebook có thể cưỡng lại hơn nữa các đòi hỏi của Hà Nội. Facebook có trách nhiệm rõ ràng là phải tôn trọng nhân quyền ở bất cứ nơi nào họ hoạt động trên thế giới, và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Ông Minh Yu Ha, phó giám đốc khu vực phụ trách các chiến dịch Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, hôm 17 tháng 11, Mark Zuckerberg, người đứng đầu Facebook, đã ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ. Như qua đã loan tin, khi Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn đề cập trực tiếp đến chế độ Cộng sản và số lượng 60 triệu người sử dụng Facebook tại Việt Nam, đặt câu hỏi cho Zuckerberg rằng liệu Facebook có theo lệnh của chính phủ Việt Nam đóng cửa và cấm tài khoản của một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam chỉ vì người này chỉ trích chính sách đất đai của chính phủ hay không, thì Zuckerberg trả lời, thưa Thượng nghị sĩ, tôi không rõ tất cả các chi tiết về việc đó, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể đã làm điều đó. Và nói chung, chúng tôi cố gắng tuân thủ theo luật pháp địa phương của các quốc gia khác nhau mà chúng tôi đang hoạt động. Thượng nghị sĩ Blackburn cáo buộc người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg là ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc khi bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng chính kiến theo lệnh của các chính phủ nước ngoài.
Năm cơ quan độc lập của Liên Hiệp Quốc vừa công bố văn thư chất vấn chính phủ Việt Nam về việc 4 thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và 2 thành viên thuộc Nhà xuất bản tự do bị chính quyền bắt giữ sách nhiễu. Tuy nhiên, phía Việt Nam chưa phản hồi văn thư này, dù đã quá hạn 60 ngày. Văn thư được công bố hôm 17 tháng 11 năm 2020 cho biết các cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc đã chất vấn chính phủ Việt Nam về các vụ bắt giữ sách nhiễu liên quan đến các thành viên Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và Phạm Đông Trang, Hồ Sĩ Quyết của Nhà xuất bản tự do. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý, giải thích lý do và một số thông tin khác có liên quan đến các cá nhân, các tổ chức trên. Văn thư có đoạn, chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc liên quan đến việc các cáo buộc tội phạm hóa, sách nhiễu đe dọa các nhà báo nhân viên và những người ủng hộ Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và Nhà xuất bản tự do, cũng như việc các thành viên trong gia đình của họ bị đe dọa. Những cá nhân này dường như bị nhắm đến vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận và lập hội cũng như bảo vệ quyền con người, văn thư của Liên Hợp Quốc viết. Chúng tôi bày tỏ sự báo động về việc tiếp tục sử dụng các biện pháp giam giữ kéo dài trước khi xét xử và thường là giam giữ mà không được gia đình và luật sư thăm gặp hoặc giam giữ cưỡng bức về tinh thần dựa trên các điều khoản mơ hồ của Bộ Luật Hình Sự, chẳng hạn như Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước, dường như được sử dụng để chống lại những cá nhân này chỉ đơn thuần vì họ thực hiện quyền tự do biểu đạt và truyền đạt thông tin. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc ký tên trong văn thư chất vấn này bao gồm báo cáo viên đặc biệt về tự do biểu đạt, báo cáo viên đặc biệt về tự do tụ họp và lập hội, báo cáo viên đặc biệt về nhà hoạt động nhân quyền, báo cáo viên đặc biệt về quyền văn hóa và nhóm làm việc về bắt giữ tùy tùy. Theo quy định, văn thư chất vấn yêu cầu các chính phủ phản hồi trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày, dù có phản hồi hay không, văn thư chất vấn sẽ được công bố công khai. Văn thư này đề ngày 17 tháng 9, 2020 và tính đến hôm 17 tháng 11 là tròn 60 ngày kể từ khi văn thư được gửi đi cho chính phủ Việt Nam. Theo dữ liệu cập nhật trên trang web của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cho đến ngày 20 tháng 11, chính phủ Việt Nam vẫn chưa có phản hồi nào về văn thư này. Trao đổi với VOA tiếng Việt, luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, nói rằng ông Dũng không nhận tội và ông Dũng đã ghi vào bản cáo trạng trong tháng này rằng ông không vi phạm pháp luật Việt Nam. Luật sư Miến nói,
Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2020, tôi có vào để tiếp xúc với lại ông Phạm Chí Dũng. Trong lúc làm việc với ông Phạm Chí Dũng thì có đại diện viện kiểm sát là ông Đào Công Lữ đến để giao cáo trạng. Bản cáo trạng dài 12 trang ra đúng ngày đó luôn, ngày 10 tháng 11. Thì ông Phạm Chí Dũng khi nhận cáo trạng thì đã ký nhận vào cái tờ giấy nhận cáo trạng đó ghi rằng là tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam và một ký tên. Sau đó ông Phạm Chí Dũng có nói với tôi rằng là trong tất cả các bản cung của ông ta hoàn toàn không có chữ ký, hoặc nếu có chữ ký thì ông sẽ ghi cái dòng chữ là tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam và ông ký tên.
Thân nhân của các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn vẫn chưa được thăm gặp kể từ khi các ông bị bắt. Ông Dũng bị bắt từ tháng 11 năm 2019, ông Thụy bị bắt vào tháng 5 2020 và ông Tuấn bị bắt từ tháng 6 2020. Hôm 20 tháng 11, bà Phạm Thị Lân, vợ của ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, cho VOA biết.
Tôi thì vẫn chưa được gặp ạ. Đã có cáo trạng rồi nhưng mà thực tế là tôi cũng chưa được xem bản cáo trạng và chỉ có luật sư gặp thôi. Còn thì tôi vẫn chưa được gặp anh Thụy cho nên là cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Tôi thì nghĩ rằng là chồng tôi là vô tội và chồng tôi không vi phạm bất cứ một cái điều luật nào mà pháp luật Việt Nam quy định. Giả sử chồng tôi có viết những cái bài báo như thế thì cũng chỉ là gọi là về quyền tự do ngôn luận mà pháp luật Việt Nam đã quy định.
Bà Phạm Thị Lân cho VOA biết rằng bà trân trọng sự quan tâm của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chất vấn chính phủ Việt Nam về việc các thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, trong đó có chồng bà, bị bắt bớ và sách nhiễu.
Nền kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng ở mức 2,4% trong năm 2020. một trong những tỷ lệ được xem là cao nhất trên thế giới trong năm diễn ra đại dịch trên toàn cầu, nhờ vào các bước quyết định nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 trên nền kinh tế. Dự báo mới nhất được Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại Việt Nam, bà Ira Daplan-Norris, đưa ra sau khi kết thúc cuộc tham vấn trực tuyến với các quan chức cấp cao Việt Nam. Tháng trước, Tổ chức Tài chính Thế giới này dự báo mức tăng trưởng của Việt Nam có thể đạt 1,6%, nằm trong số ít các quốc gia trên thế giới được dự báo có mức tăng trưởng dương trong năm nay. Theo đại diện của IMF, từ các chính sách tài khoá thận trọng trong quá khứ, Việt Nam có điều kiện để triển khai các biện pháp ứng phó và chính sách phản ứng tài khoá của Việt Nam chủ yếu hướng đến việc hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương. Ngoài ra, việc nới lỏng chính sách tiền tệ và các biện pháp cứu trợ tài chính tạm thời của Ngân hàng Trung ương cũng giúp giảm bớt áp lực thanh khoản, giảm chi phí cấp vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy tín dụng tiếp tục lưu thông. IMF dự báo kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục mạnh trong năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến sẽ tăng lên 6,5% khi các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước trở lại bình thường, trong khi mức lạm phát dự kiến sẽ vẫn gần với mục tiêu của Việt Nam là 4%. Tuy nhiên, Giám đốc của IMF tại Việt Nam cũng lưu ý rằng kinh tế Việt Nam cũng có thể chịu những bất ổn đáng kể do khả năng đại dịch có thể bùng phát trở lại, tình trạng hồi phục chậm chạp trên toàn cầu, căng thẳng thương mại đang diễn ra và những khó khăn của doanh nghiệp có thể dẫn đến tình trạng phá sản, căng thẳng thị trường lao động và hệ thống ngân hàng. Giới chức của IMF khuyến nghị rằng, với những bất ổn trên, việc linh hoạt điều chỉnh quy mô và cơ cấu hỗ trợ chính sách sẽ rất quan trọng. Chính sách tài khoá phải đóng một vai trò lớn hơn trong tổ hợp các chính sách.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Con số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ tăng gần 50% trong 14 ngày qua, làm căng thẳng hệ thống y tế trong nước và buộc các thành phố và tiểu bang phải áp đặt những hạn chế mới nhằm ngăn chặn virus lây lan đáng báo động. Gần 79.000 người được chữa trị vì COVID-19 tại các bệnh viện trên toàn nước Mỹ vào ngày 19 tháng 11, theo Reuters, cao nhất hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch. Trong khi đó, người Mỹ đang chật vật đối phó với con số lớn các trường học và cơ sở kinh doanh đóng cửa nhằm làm chậm lại đà lây lan của virus trong cộng đồng và hạ giảm tỷ lệ lây nhiễm. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio bênh vực quyết định của ông giới hạn việc giảng dạy tại học khu lớn nhất nước trên không gian mạng. Ông nói những tiêu chuẩn an toàn thêm để tái mở cửa các trường học sẽ được loan báo trước lễ tạ ơn sau khi tham khảo với thống đốc Andrew Cuomo. Thị trưởng New York cũng nói ông hy vọng tiểu bang sẽ đóng cửa việc ăn uống trong không gian kín và những phòng tập thể dục trong thành phố trong vòng 1 hay 2 tuần do tỷ lệ lây nhiễm hiện nay. Các biện pháp khắt khe sẽ có hiệu lực trên toàn quốc trong tuần này, trong lúc số người chết vì virus vượt quá 1/4 triệu người, cao nhất trên thế giới. Bang Michigan ngày 18 tháng 11 bắt đầu thời hạn 3 tuần đóng cửa các phòng tập thể dục, các trường trung học và các nơi giải trí. Minnesota, một trong vài tiểu bang vùng Trung Tây của nước Mỹ có tỷ lệ lây nhiễm trên đầu người tăng cao đe dọa hệ thống y tế, đã ra lệnh đóng cửa tiệm ăn, quán rượu, trung tâm thể dục và các nơi giải trí vào ngày 20 tháng 11 cho đến ít nhất là ngày 18 tháng 12. Hơn 90% giường trong các đơn vị chăm sóc khẩn cấp của bệnh viện đều có người nằm tại phân nửa khu vực phía đông của tiểu bang. Tại tiểu bang Wisconsin gần đó, 90,2% các giường trong đơn vị chăm sóc khẩn cấp có người nằm, dữ liệu tiểu bang cho thấy. Vùng Đông Bắc nước Mỹ trong nhiều tháng qua đã thành công trong việc khống chế đà tiến của làn sóng lây nhiễm mùa xuân, này chứng kiến tỷ lệ phần trăm tăng cao nhất về số nhập viện với 85,4% trong 14 ngày qua, theo dữ liệu của Reuters. Trong cùng thời gian, số ca nhập viện tại khu vực Trung Tây tăng 56,8%, tại miền Tây là 50,1% và tại miền Nam là 34,4%. Bang Kansas, nơi tỷ lệ xét nghiệm dương tính tiến gần đến 60% trong tuần qua, trở thành tiểu bang mới nhất ban hành lệnh mang khẩu trang bắt buộc vào ngày 18 tháng 11. Đợt lây nhiễm gia tăng và các giới chức y tế công cộng khuyến cáo đóng cửa là một cảnh báo ảm đạm về một mùa đông u ám đối với nền kinh tế Mỹ. Tuần trước, số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp tăng một cách bất thường vào lúc có lệnh đóng cửa các cơ sở kinh doanh để kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tăng mạnh, khiến cho nhiều người bị sa thải và làm chậm lại việc hồi phục của thị trường lao động. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong nước tổng cộng là 742.000 người trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 14 tháng 11, so với 711.000 người trong tuần lễ trước, Bộ Lao động thông báo ngày 19 tháng 11. Ngày 19 tháng 11, bang chiến trường Georgia trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden đối với ông Donald Trump sau khi kiểm phiếu lại, trong lúc bang tranh cử của ông Trump rút bỏ một vụ kiện tại bang Michigan. Phiếu cử tri đoàn từng tiểu bang một quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông Biden của đảng Dân Chủ được 306 phiếu cử tri đoàn so với 232 phiếu của ông Trump. Ông Biden vượt xa 270 phiếu cần thiết để chiến thắng. Người thắng tại mỗi tiểu bang nhận được phiếu cử tri đoàn của tiểu bang đó. Ban vận động tranh cử của ông Trump đã đệ đơn kiện tại một số tiểu bang cho tới nay không thành công. Những vụ kiện này bao phủ bởi những sự kiện sai lầm bị ban tranh cử của ông Biden bác bỏ là diễn tuồng. Ngày 19 tháng 11, luật sư Rudy Giuliani của ông Trump loan báo ban tranh cử rút bỏ đơn kiện những kết quả bầu cử tại Michigan, nơi trong tuần này ông Biden được phê chuẩn là người thắng cuộc trong một loạt các sự kiện rối rắm. Hai thành viên Cộng hòa của Ủy ban Giám sát bầu cử quận Wayne ngày 16 tháng 11 lúc đầu bỏ phiếu chặn việc phê chuẩn kết quả trước khi đảo ngược quyết định sau những phản ứng giận dữ của công chúng. Nhưng sau đó hai người này đều ký một bản khai có tuyên thệ vào ngày 18 tháng 11 tìm cách bác bỏ việc xác nhận của họ về chiến thắng của ông Biden, nói rằng họ thay đổi lập trường vì bị áp lực. Phát ngôn viên của văn phòng bầu cử tiểu bang Michigan nói tuyên bố sau sự kiện không ngăn phiếu bầu được phê chuẩn. Một trong hai người này là bà Monica Palmer ngày 19 tháng 11, xác nhận bằng tin nhắn với hãng tin Reuters là ông Trump đã gọi điện thoại cho bà sau cuộc phê chuẩn kết quả bầu cử. Ông Trump đang tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử, trong đó ông Biden thắng hơn 5,8 triệu phiếu trên toàn quốc. Ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Những người chỉ trích nói rằng việc ông Trump từ chối thừa nhận thất cử có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và cuộc chiến chống virus corona vốn đã giết chết hơn 250.000 người Mỹ. Trong số những lo ngại khác là việc chính quyền giữ lại tiền tài trợ và chưa thông qua khâu chuẩn thuận an ninh cho nhân viên của ông Biden để tạo điều kiện dễ dàng cho việc chuyển tiếp. Tại bang Pennsylvania, nơi ông Biden hơn ông Trump tới 82.000 phiếu, ban vận động tranh cử của ông Trump yêu cầu một thẩm phán tuyên bố ông Trump thắng cử tại đó, nói rằng viện lập pháp của tiểu bang do phe Cộng hòa kiểm soát nên chọn 20 cử tri trong cử tri đoàn toàn tiểu bang. Tại bang Wisconsin, ban vận động tranh cử của ông Trump đã trả tiền cho việc kiểm phiếu lại một phần, ngay cả khi các giới chức bầu cử tại đó nói rằng việc này chỉ sẽ làm chắc chắn thêm chiến thắng của ông Biden với cách biệt 20.000 phiếu trong một tiểu bang có 10 phiếu cử tri đoàn. Một vài công ty luật có uy tín đã rút ra khỏi các hoạt động pháp lý của ban tranh cử của ông Trump để cho ông Giuliani, luật sư cá nhân của ông Trump, dẫn đầu các nỗ lực pháp lý. Ngày 19 tháng 11, ông Trump viết trên Twitter là luật sư sẽ thảo luận một con đường khả dĩ đến chiến thắng tại một cuộc họp báo vào buổi trưa. Các giới chức bầu cử tiểu bang và liên bang cũng như các chuyên gia bên ngoài nói rằng lập luận của ông Trump cho rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp khỏi tay ông do việc gian lận cử tri sâu rộng là không có căn cứ trên dữ kiện. Tuy nhiên, việc này dường như có ảnh hưởng đến sự tin tưởng của công chúng vào nền dân chủ của Mỹ. Một cuộc thăm dò dư luận của Reuters Ipsos công bố ngày 18 tháng 11 phát hiện là khoảng một nửa người theo đảng Cộng hòa tin là ông Trump thắng hợp pháp cuộc bầu cử. Giới chức đứng đầu cuộc bầu cử tại bang Arizona, bà Katie Hobbs thuộc đảng Dân Chủ, nói bà và gia đình nhận được những đe dọa bạo động và bà kêu gọi ông Trump chấm dứt nghi ngờ về kết quả mà ông thua chỉ hơn 10.000 phiếu. Ông Trump phần lớn ở tại Tòa Bạch Ốc và không xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc bầu cử, không có dự trù tham gia sự kiện nào trong ngày.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến các lãnh đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương bàn về dịch COVID-19 và tiến trình hồi phục kinh tế. Hội nghị này đã bị phủ bóng đen bởi những bất đồng dai dẳng giữa hai bên về vấn đề thương mại. Hai ông có mặt tại hội nghị thượng đỉnh quy tụ các lãnh đạo của APEC, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, gồm 21 nước. Hội nghị này do Malaysia tổ chức trực tuyến chỉ 2 tuần sau khi ông Trump thất bại trong nỗ lực được tái cử. Các lãnh đạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương kêu gọi thương mại tự do và đa phương để hỗ trợ tiến trình phục hồi kinh tế, đồng thời cảnh báo chống các chính sách bảo hộ kinh tế. Sau khi lên cầm quyền vào năm 2017, ông Trump đã áp đặt thuế quan lên hàng nghìn tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, khơi mào cho một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tại thượng đỉnh APEC năm 2018, các nước thành viên đã không đưa ra được một thông cáo chung lần đầu tiên trong lịch sử của APEC giữa lúc Hoa Kỳ và Trung Quốc bất đồng quan điểm về vấn đề thương mại và đầu tư. Trước cuộc họp ngày 20 tháng 11, nhiều nhà lãnh đạo trong khối cảnh báo chớ nên theo chủ nghĩa bảo hộ trong khi thế giới đang phải chịu đựng tác động của virus corona chủng mới. Phát biểu tại đối thoại CEO của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC hôm thứ Sáu, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói, giữa lúc chúng ta đang đối đầu với thách thức kinh tế lớn nhất trong thế hệ này, chúng ta không nên lặp lại những sai lầm của lịch sử bằng cách thu mình vào vỏ ốc chủ nghĩa bảo hộ. Bà nói, APEC phải tiếp tục cam kết mở cửa các thị trường để thương mại tự do phát triển. Ngày hôm trước thứ Năm 19 tháng 11, ông Tập nói sự leo thang của chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ, bắt nạt cũng như tác dụng ngược chống lại toàn cầu hóa kinh tế đã làm tăng thêm những rủi ro và bất định trong nền kinh tế toàn cầu. Ông nói Trung Quốc vẫn cam kết theo đuổi chủ nghĩa đa phương, cởi mở và hợp tác. Các nhà lãnh đạo khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Biden sẽ góp mặt và ủng hộ thương mại đa phương. Nhật Bản đang nhắm tới việc nới lỏng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Thủ tướng Yoshihide Suga hôm thứ Sáu cho biết là có tiềm năng Trung Quốc và nước Anh cũng mong muốn tham gia Hiệp định này. Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, tiền thân của CPTPP. Hoa Kỳ không có chân trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, gồm 15 nước được Trung Quốc hậu thuẫn vừa được ký kết hồi tuần trước. Chính quyền của Tổng thống Trump bị chỉ trích lợi ích khi tham dự các sự kiện liên quan tới châu Á. Lần duy nhất ông dự một hội nghị APEC được tổ chức hàng năm là vào năm 2017. Hội nghị thượng đỉnh APEC năm ngoái tại Chile đã bị hủy bỏ vì những cuộc biểu tình bạo động. Ông Trump cũng vắng mặt tại hai hội nghị trực tuyến, hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội nghị các nước Đông Á. Ngoài việc soạn thảo một thông cáo chung, các lãnh đạo APEC dự kiến sẽ thảo luận về viễn kiến của khối hậu 2020 sẽ thay thế mục tiêu Bogor năm 1994 hết hạn trong năm nay. Đây là một mục tiêu nhằm giảm các rào cản đối với thương mại và đầu tư. Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ đi thăm Hàn Quốc vào tuần tới để thảo luận về nhiều đề tài, kể cả vấn đề Triều Tiên và dịch COVID-19. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm 20 tháng 11, ông Vương Nghị cũng là một ủy viên Quốc vụ viện sẽ tới Seoul vào thứ Tư tuần tới. Trong chuyến công du 3 ngày, dự kiến ông Vương sẽ thảo luận với vị đồng cấp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa, Bộ Ngoại giao cho biết. Chuyến đi của ông Vương diễn ra vào lúc hai nước đang bàn tính khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Seoul. Chuyến thăm trước đó được dự kiến diễn ra vào đầu năm nay nhưng đã bị dời lại sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát làm xáo trộn lịch trình ngoại giao. Ông Vương Nghị cũng sẽ đi thăm Nhật Bản trước chuyến thăm Hàn Quốc. Tại Seoul, dự kiến Ngoại trưởng Vương sẽ gặp các quan chức phủ Tổng thống Hàn Quốc để thảo luận về chuyến thăm của ông Tập và tân chính quyền Mỹ do ông Joe Biden lãnh đạo. Cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều đã thành công đáng kể trong việc kiềm chế dịch COVID-19. Ngoại trưởng Trung Quốc là nhà ngoại giao cấp cao thứ nhì đi thăm Hàn Quốc kể từ khi virus corona chủng mới xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Sau chuyến thăm thành phố Busan của ông Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 8. Vào tháng 7, Hàn Quốc cũng gửi một nhà ngoại giao cấp cao tới Trung Quốc để thảo luận về các vấn đề kinh tế. Hai nước vẫn bất đồng với nhau về một hệ thống phòng thủ phi đạn do Hoa Kỳ lắp đặt tại Hàn Quốc vào năm 2017. Mặc dù Hoa Kỳ và Hàn Quốc khẳng định mạng lưới chắn phi đạn này là nhằm chống đỡ bất cứ cuộc tấn công nào từ Triều Tiên, Trung Quốc lo sợ hệ thống phòng thủ này có thể phương hại tới an ninh của Trung Quốc. Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực gây sức ép để Triều Tiên hủy bỏ chương trình hạt nhân của họ, đánh đổi việc Mỹ tháo dỡ cấm vận, nhưng các cuộc đàm phán đã dậm chân tại chỗ từ năm ngoái. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm 19 tháng 11 dọa sẽ tận dụng hết sức mạnh của luật pháp chống lại những người biểu tình giữa lúc biểu tình leo thang, kêu gọi lật đổ thủ tướng và cải cách để hạn chế quyền hạn của vua Maha Vijayalongkorn. Các nhà hoạt động bày tỏ quan ngại rằng lời đe dọa đó có nghĩa là chính quyền Thái Lan sẽ tiếp tục truy tố các trường hợp vi phạm đạo luật cấm xúc phạm hoàng gia Thái Lan, một trong những đạo luật khắt khe nhất cấm bán bổ hoàng gia trên thế giới. Ông Prayuth đã tuyên chiến chống lại nhân dân, luật sư nhân quyền và cũng là lãnh đạo biểu tình, ông Arnon Nampa nói. Đối với các vị con bọc không về phe nào, quý vị phải quyết định liệu quý vị muốn sống trong quá khứ hay muốn cùng chúng tôi xây dựng tương lai. Các cuộc biểu tình khởi sự từ tháng 7 đã trở thành thách thức lớn nhất đối với chính quyền Thái Lan trong nhiều năm nay, đồng thời phá vỡ điều cấm kỵ từ lâu đời khi phê bình chế độ quân chủ, vốn là một tội hình sự đi kèm với bản án tù lên tới 15 năm. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đưa ra loan báo một ngày sau khi hàng ngàn người biểu tình ném sơn vào trụ sở cảnh sát để phản ứng trước việc cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cây, gây tổn thương cho hàng chục người hôm thứ Ba ngày 17 tháng 11, ngày bạo động nhất kể từ khi biểu tình khởi sự vào tháng 7. Ông Prayut tuyên bố, chính phủ sẽ ra tay hành động và thi hành luật pháp, tận dụng tất cả mọi điều khoản luật pháp để chống lại những kẻ vi phạm luật pháp. Ông Prayut không nói rõ liệu thông báo đó có bao gồm điều 112 của luật hình sự cấm bán võ hoàng gia hay không. Tức giận vì những hình ảnh chống đối hoàng gia trong cuộc biểu tình hôm thứ Tư, một số người thuộc phe bảo hoàng đã lên mạng xã hội kêu gọi thi hành điều 112 của Bộ Luật Hình Sự. Hàng chục người biểu tình, kể cả nhiều lãnh đạo được biết tiếng, đã bị bắt giữ về một loạt tội danh trong những tháng gần đây, mặc dù họ không đi xa tới mức chỉ trích hoàng gia. Kể từ khi tập đoàn Quân Việt lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính ở Thái Lan vào năm 2014, đã có gần 100 trường hợp đang bị truy tố vì vi phạm luật bán võ hoàng gia, nhưng từ năm 2018 đến nay không có vụ truy tố nào, theo số liệu của các nhóm bên vực nhân quyền ILO. Những người biểu tình tố cáo ông Prayut là đã dàn dựng cuộc bầu cử hồi năm ngoái để tiếp tục nắm quyền trong cương vị một thủ tướng dân sự. Ông Prayut thì khẳng định đây là một cuộc bầu cử công bằng.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đảng Cộng sản Trung Quốc làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã trình cho Quốc hội Hoa Kỳ danh sách những người phá hoại các quyền tự do và tự trị của Hồng Kông, đồng thời cảnh báo sắp có lệnh chế tài các tổ chức tài chính có làm ăn quan trọng với các cá nhân trong danh sách đó. Báo cáo năm nay bao gồm 10 quan chức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Hồng Kông đã có những hành động làm xói mòn quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do báo chí hoặc tôn trọng pháp quyền hoặc có những hành động làm giảm mức độ tự trị cao của Hồng Kông. Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam có tên trong danh sách này. Vào ngày 7 tháng 8, Hoa Kỳ đã ra lệnh chế tài các cá nhân này theo lệnh hành pháp 13936. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá bỏ một cách có hệ thống quyền tự trị mà Bắc Kinh đã hứa với người dân Hồng Kông và thế giới trong tuyên bố chung Trung Anh, một hiệp ước đã đăng ký với Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus cho biết, thông qua việc áp dụng luật an ninh quốc gia vào tháng 6, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm tê liệt các thể chế dân chủ, nhân quyền, độc lập tư pháp và tự do cá nhân ở Hồng Kông. Hoa Kỳ đã công khai lên án các hành động của chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông nhằm bóp nghẹt tiếng nói bất đồng chính kiến và phá bỏ quyền tự chủ của Hồng Kông. Các hành động đó bao gồm việc thành lập một cơ quan an ninh đại lục tại Hồng Kông, bắt giữ hàng loạt những người biểu tình ôn hòa, trì hoãn mang động cơ chính trị cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp vào tháng 9 năm 2020 và bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ đang tìm cách rời khỏi Hồng Kông. Việc đệ trình báo cáo này lên Quốc hội nhấn mạnh sự phản đối mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xói mòn các quyền tự do của người dân Hồng Kông và áp đặt các chính sách áp bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc giục Đảng Cộng sản Trung Quốc khôi phục nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cho người dân Hồng Kông, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế của họ.